chào anh Nguyễn Hưng Quốc và anh Hoàng Ngọc Tuấn.
Vâng, xin chào chị Phương Hoàng.
Thưa các anh, đề tài chúng ta sẽ thảo luận hôm nay là văn học và chính trị. Thì trước hết tôi xin mượn lời nhà văn Nguyễn Minh Châu đăng trên báo Văn Nghệ hồi năm 1987, thời mà ông Nguyễn Văn Linh tuyên bố cởi trói cho Văn Nghệ đó. Nguyễn Minh Châu viết ở trong bài Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa, đã nói về các quan hệ giữa người cầm bút với người cầm quyền ở trong chế độ cộng sản tại Việt Nam. Thì ông viết:
mấy chục năm qua, tự do sáng tác chỉ có đối với lối viết minh họa, quen với công việc cài hoa, kết lá, vờn mây cho những khuôn khổ đã có sẵn. Nhà văn chỉ được giao phó công việc như một cán bộ truyền đạt đường lối chính sách bằng hình tượng văn học sinh động. Muốn viết một câu trung thì phải viết một câu nịnh. Viết y như một kẻ gian phi, lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần. Phải xoay trở, phải làm động tác giả. Mỗi khi ngồi trước trang giấy là cùng một lúc phải cầm hai cây bút. Một cây bút để viết cho người đọc bình thường, cho đời. Còn một cây bút khác là viết cho lãnh đạo, lo việc che chắn, viết cho lãnh đạo văn nghệ đọc. Hèn, hèn chứ. Nhà văn nước mình tận trong tâm can, ai mà chẳng thấy mình hèn. Cái sợ nó làm mình hèn. Người cầm bút phải tự mài mòn đi mọi cá tính và tính trung thực trong ngòi bút. Hậu quả là nhà văn thì đánh mất cái đầu, còn tác phẩm văn học thì đánh mất tính tư tưởng. Cả nền văn học biến thành một nền văn học minh họa rập khuôn, giả dối và nghèo nàn.
Thưa, đó là lời của Nguyễn Minh Châu. Bây giờ tôi lại xin trích lời của nhà văn Nguyễn Khải, cũng một cái đa cái đề ở trong nền văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong Đi tìm các tôi đã mất, một thời gian không lâu trước khi ông qua đời, thì ông viết rằng:
đám văn nghệ sĩ chúng tôi cũng sống không dễ trong sự viết lách. Viết đúng luật lệ thì chỉ có hai chủ đề: căm thù và hy sinh. Cũng chỉ có ba loại người được tôn vinh: công, nông, binh. Cái thế giới mênh mông, nhiều màu sắc ngày một thu hẹp, và chỉ có hai màu: đỏ là quân ta, đen là quân địch. Tài đã kém lại bị bó chặt từ đầu tới chân, xoay tới xoay lui cũng chỉ có một vòng quay, ú ớ một cách nói, càng viết càng nhảm cũng là phải. Một nền văn nghệ phải phục vụ chính trị, mà chính trị thì sớm nắng chiều mưa, là đã mất một nửa tự do rồi. Lại phải phục vụ chính trị theo nghĩa các chủ trương, chính sách của từng thời kỳ, thì còn gì gọi là tự do nữa. Ấy là chưa nói, mỗi cấp cầm quyền lại có những yêu cầu riêng, những cách đối xử riêng, lúc nhu, lúc cương. Cái thằng nghệ sĩ chả còn biết lối nào mà lần. Văn chương đã đến nông nỗi ấy mà vẫn có giải thưởng quốc gia. Nhưng những tác phẩm được giải thưởng Lenin, giải thưởng Stalin, liệu có còn cuốn nào được người Nga hôm nay muốn đọc lại không? Tôi cũng được giải thưởng văn chương cao nhất cấp quốc gia đấy chứ. Thế nhưng tôi biết chỉ 10 năm nữa, thời thế đổi thay, chắc chả còn ai nhớ tới mình nữa. Tôi là nhà văn của một thời. Thời hết thì văn phải chết. Tuyển tập, toàn tập đều thành đế lộn cho con cháu bán cân mà thôi.
Thưa các anh, viết văn một đời mà trước khi chết nhìn lại đời mình viết ra những câu như vậy thì có phải là chỉ có trong những cái chế độ toàn trị kiểu cộng sản hay là có cả trong những xã hội khác nữa ạ?
Trước hết nên nhớ một điều là cả Nguyễn Minh Châu lẫn Nguyễn Khải đều than thở là chưa bao giờ họ sống dưới một thời đại mà ít tự do đến như vậy. Điều đó vừa đúng lại vừa không đúng. Không đúng là ở chỗ trong suốt cả lịch sử văn minh nhân loại thì cái giai đoạn con người được tự do viết theo ý mình thì rất mới, rất ngắn, chừng khoảng 100-200 năm trở lại đây nếu tính ở Tây Phương. Và ở Việt Nam thì chỉ khoảng chưa tới 100 năm. Còn trước đó cả hơn 2.000 năm lịch sử văn học thế giới thì nhân loại chủ yếu viết trong cái hoàn cảnh hoàn toàn không có tự do. Ở Việt Nam hồi xưa hoặc ở Trung Hoa hồi xưa dưới chế độ phong kiến thì nếu một nhà văn, một nhà nho mà viết những bài thơ đụng đến chuyện chính trị, đụng đến triều đại của vua chúa, phản úy thôi, thì họ cũng sẽ bị chết ngay tức khắc thôi. Bởi vậy cho nên thành thật mà nói thì ở trong lịch sử nhân loại thì cái giai đoạn con người được tự do nó ngắn lắm, nó mới thôi. Bởi vậy khi cho rằng chỉ có dưới chế độ cộng sản mới có sự áp bức như vậy thì không đúng. Tuy nhiên, nó là đúng ở chỗ là trong lịch sử hiện đại của nhân loại thì chưa bao giờ mà cái tự do của giới văn nghệ sĩ là bị thu hẹp, cái điều kiện sáng tác là hà khắc như là dưới chế độ cộng sản. Ở Việt Nam, ngay từ thời Pháp thuộc chế hàng, từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến năm 1945, mặc dù nước chúng ta bị đô hộ, nhưng mà số lượng cái nhà văn được tự do để nói lên điều mà họ tâm huyết, điều họ tâm đắc, thậm chí kể cả việc chống lại chế độ của Pháp thuộc, thì họ vẫn có thể ung dung. Một số người có thể bị bắt ở tù, một số người bị đưa ra tòa, nhưng mà mức độ hà khắc chắc chắn là nó kém hơn với chế độ Cộng sản. Cho nên mình có thể nói thế này, mặc dù trong lịch sử nhân loại, giới cầm bút rất ít tự do, cái hiện tượng tự do sáng tác là một món quà của thời hiện đại. Nhưng mà trong cái thời hiện đại đấy thì không có thời nào mà tự do bị tước đoạt, bị kiềm chế nhiều như là chế độ Cộng sản.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn đọc nhiều kiến thức rộng rãi, anh có thể nói thêm về cái điểm đó không ạ? Về cái chế độ nào?
Có thể nói dưới chế độ phát xít của Hitler cũng tương tự như vậy. Nhà văn cũng được phép viết tất cả những điều gì mà không được đụng đến chế độ thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái chế độ của Hitler nó sống không lâu, nó rất là ngắn ngủi, cho nên nó không có gây một cái ám ảnh khủng khiếp, một cái sức nặng khủng khiếp. Và nó cũng chỉ có ở trong một đất nước là nước Đức thời đó thôi. Chứ còn cái chế độ Cộng sản thì là nó bao trùm cả Đông Âu, rồi cả Liên Xô, rồi cả Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và nhiều nước khác nữa. Và nó kéo dài gần cả thế kỷ, cho nên cái đó nó thật là một cái ác mộng.
Vị đang theo dõi tạp chí Văn nghệ cuối tuần, Phượng Hoàng nói chuyện với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn về đề tài văn học và chính trị. Thưa chính trị mà chỉ đạo của văn học thì chúng ta đã thấy và đang thấy ở Việt Nam. Tương quan giữa văn học với chính trị thì không phải là chuyện mới. Anh nói là cái thời kỳ mà người ta được hưởng tự do viết lách đó thì cũng mới ngắn ngủi thôi. Tôi nhớ là ông bà mình ngày xưa có nói văn dĩ tái đạo. Tới thập niên 30 của thế kỷ trước cũng đã nảy ra cuộc tranh luận nghệ thuật vị nhân sinh, hay là nói cách khác văn học ảnh hưởng đến chính trị hay là văn học độc lập.
Theo tôi nghĩ là không bao giờ có một thứ văn học nào mà không có chính trị. Là vì con người từ khi sinh ra đến chết đi là phải nằm ở trong lòng một cái xã hội và chịu ảnh hưởng của cái guồng máy xã hội đó, và đó là một kết quả của cả một hệ thống chính trị rồi. Ngay cả văn chương viết cho thiếu nhi cũng không thể không chính trị. Ví dụ như mình qua bên nước Úc này, mình dở những cuốn sách của thiếu nhi trong cái thập niên 50, 60, 70 rồi mình so sánh bây giờ thì khác hẳn. Trước kia họ không có những cái đề tài về đa văn hóa chẳng hạn. Bây giờ mình dở một cái truyện nhi đồng, mình thấy người ta vẽ những con người không phải là người da trắng nữa. Và nhiều sắc tộc khác nhau, vân vân.
Cái đó là chính trị.
Đó là chính trị. Tại vì không thể nào thoát khỏi cái đó. Mình nghĩ rằng cái chính trị nó đi vào trong đời sống hàng ngày. Ngay cả cái việc mà nhà văn mua cái bánh mì giá bao nhiêu tiền và cảm thấy bực dọc hay không, thì cái vấn đề đó mà nếu được viết ra ngoài bút thì nó cũng là một cái đề tài chính trị vậy. Mình nghĩ không thể nào mà không có một thứ văn học không chính trị.
Con người làm con vật chính trị hả?
Dạ vâng. Ngay từ hồi xưa cách đây 2.500 năm thì Aristotle đã nói như vậy rồi. Con người là con vật chính trị, và người thầy của Aristotle là Plato cũng đã có nói lên ảnh hưởng của văn học đối với xã hội rồi. Khi ông tuyên bố là nên tròn cho các nhà thơ một vòng hoa nguyệt quế rồi đuổi họ ra khỏi cái vương quốc Cộng hòa của ông, bởi vì ông cho là các nhà thơ phản ánh hiện thực không chính xác và khơi gợi những tình cảm, những cảm xúc không thích hợp cho đời sống chính trị. Còn ở Đông Phương, cùng thời với Plato là Khổng Tử cũng cho là văn học, đặc biệt là thơ, thì có khả năng đoàn tụ người ta lại, có khả năng làm hưng phấn, làm phẫn khích, làm sầu bi. Bởi vậy cho nên nó cần phải được kiềm chế, không có làm lạc hướng, không có vi phạm vào đạo đức và dĩ nhiên không vi phạm vào đời sống chính trị của xã hội. Bởi vậy cho nên ngay từ khởi thủy của văn học viết của nhân loại, từ phương Tây đến phương Đông, người ta đã ý thức được cái tầm quan trọng, cái ảnh hưởng của văn học lên chính trị, và họ muốn tạo nên sự ràng buộc của chính trị lên văn học. Như vậy thì cái lịch sử của vấn đề nó bắt đầu từ khởi thủy của văn học chứ hoàn toàn không mới chút xíu nào kìa.
Đúng rồi. Nhà văn có thể xem cái chuyện chính trị như là một cái đề tài để mà viết thôi. Ví dụ như tôi làm thơ về một bông hoa hay một con chuồn chuồn ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai tôi làm một bài thơ về một nhà độc tài, thì tôi xem nhà độc tài cũng là đối tượng để mà tôi mô tả hay tôi diễn tả cái ý tưởng tôi qua ngôn ngữ. Thì khi mà tôi nói đến con chuồn chuồn thì người ta bảo thơ tôi không chính trị. Nhưng mà khi tôi nói đến nhà độc tài như là một đối tượng của sự mô tả thì người ta bảo bài thơ tôi là chính trị. Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là một người mà viết văn sáng tạo, người ta không có nên tự giới hạn cái đề tài của mình. Người ta xem cái đối tượng mô tả của mình, dù đó là con chuồn chuồn hay là nhà độc tài thì cũng ngang nhau thôi. Còn cái việc mà định danh cái chính trị hay không đó là do người đọc, chứ không phải do người viết nữa.
Vâng, anh Hoàng Ngọc Tuấn vừa rồi nói một ý rất hay. Đó là phân biệt thứ nhất, cái tính chính trị trong văn học nó thể hiện. Thứ nhất là ở trong đề tài. Ví dụ một người mà viết về đề tài chính trị và một người khác viết đề tài không về chính trị. Điều này dưới chế độ Cộng sản, họ là thu hẹp tầm nhìn rất ư là thiển cận. Họ cho là văn học phục vụ chính trị là nó phải viết về đề tài chính trị. Chà, những Chí Long Viên từng than thở trong lịch sử văn học Việt Nam, cha ông chúng ta chỉ có Tầm Dương, chỉ nghe Cô Tô, chỉ nghe Xích Bích, ngoài bút xưa không hề biết Hòn Gai. Tức là ông phản đối, cha ông chúng ta không dính dáng đến chính trị, chủ yếu căn cứ trên đề tài. Tuy nhiên đây là khía cạnh rất ư là tầm thường, rất ư là thiển cận. Như anh Hoàng Tuấn vừa nói, đối với nhà văn thì người ta có thể viết về bất cứ đề tài nào cũng được. Nếu giả dụ người ta viết về chiến tranh thì cũng tốt thôi, viết về một mối tình cũng tốt thôi, viết về đề tài chính trị để đả kích một chế độ thì cũng tốt thôi. Cái hai cái dở của văn học không nằm ở đề tài mà là ở chỗ cách xử lý cái đề tài đó có tài hoa hay không. Tuy nhiên Hoàng Tuấn cũng vừa gợi ra một khía cạnh thứ hai nữa, đó là cái gọi là chính trị đấy thì nó không phải chỉ nằm ở đề tài, đó chỉ là một khía cạnh rất nhỏ. Cái gọi là chính trị nó nằm ở một khía cạnh thứ hai, đó là tác động lên quần chúng. Có khi một tác phẩm nó tác động lên quần chúng rất chính trị, nhưng mà chính bản thân tác giả lại không có ý thức về cái chính trị đó. Nghĩa là nói cách khác, có một số người viết để tác động lên quần chúng với một mục tiêu rõ ràng thì nó là tác phẩm chính trị. Nhưng đồng thời cũng có một số nhà văn khác, họ viết một cách hồn nhiên, một cách ngây thơ, nhưng mà khi được xuất bản rồi thì tác phẩm của họ là tác động mạnh mẽ đối với xã hội, đối với triều đại. Thì như vậy, đó cũng là chính trị.
Anh có thể cho một cái thí dụ?
Mình có cái thí dụ này cũng thú vị nè. Chị có nhớ cái chuyện Hoàng tử bé của Saint-Exupéry không? Ở trong đó có một cái chương nhỏ, ông kể một câu chuyện rất là dễ thương về một cái vị vua mà cai trị trên một cái tinh cầu thôi. Và cái thần dân chỉ là một cái con chuột, thôi. Rồi ông ta đem ra và xử tới xử lui con chuột và gán nó bất cứ thứ tội gì để mà xử nó, và cuối cùng không thể giết được nó, vì nếu giết nó rồi thì không còn đối tượng để mà xử nữa.
Không còn thần dân nào nữa hết.
Thì cái đó, nếu mà nhìn dưới con mắt chính trị thì rõ ràng nó là một cái tác phẩm chính trị.
Hoàng Hồ Tướng đưa ra ví dụ văn chương Pháp. Bây giờ tôi nhắc đến một ví dụ khác trong văn chương Việt Nam, truyện Kiều chẳng hạn. Nguyễn Du sáng tác với mục đích gì thì không rõ, nhưng rõ ràng sau đó thì người ta gắn cho ông một ý nghĩa chính trị, đó là thể hiện cái tâm sự Hoài Lê. Rồi đầu thế kỷ 20, vào năm 1920, khi Phạm Quỳnh mở một phong trào cổ suý cho truyện Kiều, coi truyện Kiều như là quốc hoa, quốc hồn, quốc túy của Việt Nam, thì nhiều người cho đó là xuất phát từ một thái độ chính trị, muốn sử dụng truyện Kiều để mà làm lạc hướng dư luận, đặc biệt là nhiệt tình của thanh niên. Bởi vậy cho nên một số chiến sĩ cách mạng như Ngô Đức Kế chẳng hạn lên tiếng phản đối Phạm Quỳnh kịch liệt và cũng phản đối truyện Kiều kịch liệt. Tôi nhớ một cái chi tiết thế này. Đó là trước năm 1975, nhà văn Vũ Hành thì ai cũng biết là ông không chỉ là Thân Cộng mà ông còn làm việc cho Việt Cộng nữa là khác. Ông lập Cộng sản Nam Vùng. Thì ông có kể là trước năm 1975 có một lần ông lén ra Bưng để gặp Trần Bạch Đằng, lúc bấy giờ là người lãnh đạo về vấn đề trí văn ở Sài Gòn. Thì Trần Bạch Đằng có gợi ý cho Vũ Hành làm hai chuyện. Thứ nhất là viết ca ngợi truyện Kiều và thứ hai là viết ca ngợi về người Việt Nam. Sau khi nghe mệnh lệnh như vậy thì về lại Sài Gòn, Vũ Hành có viết quyển Đọc lại truyện Kiều, ở trong đó rất khen truyện Kiều. Và thứ hai là viết quyển Người Việt Cao Quý, ông mạo danh là có một người Đức,
người Ý.
Thì ông dịch lại thôi. Câu chuyện như vậy mình thấy là vu vơ thôi. Nhưng mà sau này Vũ Hành mới kể lại đó là một công việc chính trị. Bởi vì lúc bây giờ là Mỹ đưa quân qua Việt Nam rất nhiều, tới hơn nửa triệu, thì đề cao lòng tự hào dân tộc bao nhiêu thì người ta càng dễ phát động cái phong trào bài Mỹ bấy nhiêu. Như vậy chúng ta thấy cái đề tài truyện Kiều không có gì cả. Truyện đề tài liên quan đến người Việt cao quý, người Việt đáng yêu có vẻ rất tốt, nhưng mà được sử dụng như là ý đồ chính trị, như là một công cụ chính trị.
Đó là phần đầu cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học Hoàng Ngọc Tuấn. Thưa quý thính giả, tới đây chúng tôi xin tạm ngưng tạp chí Văn Nghệ cuối tuần về vấn đề chính trị và văn học. Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần thứ nhì trong tuần tới. Chúng tôi sẽ đặt vấn đề đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, văn học có bị chính trị chi phối không? Người cầm bút có bị một quyền lực nào áp đặt ý thức hệ, tư tưởng, đường lối nào đó hay không?